Ở đây Tổ Ngẫu Ích nói rằng phải những bậc này mới triệt để gánh vác được. Thế nào gọi là triệt để nhỉ? Chữ triệt đây là thấu triệt, chứ không phải triệt đây là làm cho nó mất, mà là thấu suốt được cái bộ kinh này. Chữ để nghĩa là đáy, cũng như cái dòng sông ấy, mình biết nó đến tận đáy. Cái chữ triệt để gánh vác, tức là gánh vác được tột cùng, đích đáng. Và những bậc này ấy, mới hiểu thông suốt được cái pháp môn này, và mới có khả năng để gánh vác pháp môn này một cách đích đáng đến nơi đến chốn. Còn những người giàu trí tuệ thế gian, tài thông minh biển bác, nghĩa là thế nào? Nó khác với cái trí tuệ xuất thế gian. Thế nào là trí tuệ thế gian, mà thế nào là trí tuệ xuất thế gian? Mà trí tuệ thế gian là người đỗ cao, tiến sĩ, cử nhân, bác sĩ. Đấy. Những người học rộng, biết nhiều, nhưng mà biết về danh, về lợi, chứ không biết về giải thoát. Thì những người này họ thông minh lắm, họ biện bác giỏi lắm, nhưng mà họ càng suy nghĩ thì họ lại càng xa. Xa cái gì? Những người này người ta trí tuệ thế gian người ta rất giỏi, mà bây giờ người ta suy nghĩ về cái pháp môn này thì người ta càng nghĩ người ta càng xa, người ta không tới được. Thế là thế nào? Bởi vì người ta đầu óc người ta là cái trí tuệ thế gian, người ta hằng dùng cái thông minh, cái biện bác, ta nói việc đời giỏi. Thế bây giờ đem cái, người ta nhìn thấy chúng ta tu cái pháp môn này, thì người ta đem cái tâm ta suy nghĩ về cái pháp môn này, nhưng người ta càng nghĩ thì người ta càng xa. Tại sao? Môn này có dùng suy nghĩ mà tới được không? Như thế, cho nên càng nghĩ thì càng xa. Cái pháp môn này là cái pháp môn mình phải vâng lời Phật, trước hết dùng giới luật để mà chỉnh đốn lại ba cái nghiệp hiện tại của mình, rồi phải sám hối những tội báo từ bao nhiêu kiếp, tiêu trừ được ba độc tham sân si, phải tập làm sao để phá được kiến hoặc cái tư hoặc. Chứ họ cứ dùng cái kiến hoặc tư hoặc của họ để họ cầu Phật đạo vào được không? Thế mình ấy là chủ trương phải bỏ cái kiến hoặc tư hoặc đi, còn họ thì dùng ngay cái kiến hoặc tư hoặc để đi suy nghĩ và tìm cầu. Thế cho nên họ càng nghĩ họ càng xa, họ càng tìm họ càng mất. Bởi vì phải bỏ cái kiến hoặc tư hoặc đi thì mới thấy được Phật đạo. Thế cho nên đây Tổ mới nói rằng những người này không bằng mấy ông mấy bà thật thà chất phác, cứ chịu khó niệm Phật đi thì mới cảm thông được cái trí tuệ Phật. Thì chính mấy cái người bà cụ già chất phác này ấy, họ lại thầm hợp được với đạo Mật. Cho chỉ cái chỗ đó, chỉ đem lý luận, đem những cái chỗ thấy, chỗ nghe hư vọng mà bàn luận thì không tìm được ra đạo Phật. Bởi vì đạo Phật thì chính là phải buông hết những cái chi kiến sai. Còn nhớ cái chuyện cái ông, một cái ông cũng học giỏi lắm, một nhà bác học, đến thăm một vị thiền sư để hỏi, để lại đến để có cái ý muốn nghiên cứu cái nhà thiền. Thế cho nên đến thăm vị thiền sư, vị thiền sư mới rót cái chén nước trà thế nào nhỉ?
Thì ông ngài rót cái ly nước à, rót trà là như thế vậy.
Thì bởi vì rằng cái đầu của ông chứa đầy đủ thứ kiến chấp của thế gian, mà ông lại cho là thế là đúng rồi. Bây giờ ông muốn đi học thêm một thứ nữa, coi như thiền đạo, ông coi như là một môn học như tất cả các môn học kia. Các môn học kia ông nghiên cứu thứ này, ông nghiên cứu thứ khác. Bây giờ ông đến Phật, ông lại muốn nghiên cứu thêm một cái thiền nữa. Thế là ông đem cái đầu óc đầy ắp những kiến chấp của thế gian ông tới cửa Phật, mà ông không có một cái ý ông định bỏ những cái kiến chấp đó, mà ông còn tự cho rằng những cái kiến chấp đó là ông là một người tài, mà nhà bác học, nhà giỏi. Thế cho nên ông còn kiêu hãnh về những cái kiến chấp của ông. Thế thì là thế cho nên tổ mới đem trà ra, tổ rót trà, tổ mời ông đãi khách, tổ rót trà, nhưng mà tổ cứ rót cho đến nỗi chảy đầy cả ra bàn. Rồi ông ấy phải kêu lên: đầy rồi, xin tổ đừng rót nữa, tổ rót đổ hết. Thế tổ mới bảo: đấy, thì ông, chính ông cũng nhận thấy cái chén nó đã đầy rồi, mà nếu còn cứ rót nữa thì nó đổ đi chứ ích gì đâu. Thế thì ông cũng nhận thấy đấy, cho nên ông bây giờ đầy kiến chấp, học giỏi quá, nhiều thứ quá rồi, thì ông còn đến ông cầu nghiên cứu, tức là để đổ thêm một ít kiến thức vào đầu thì không ăn thua gì. Vậy thì bây giờ tổ khuyên ông phải làm sao? Bây giờ tổ chỉ yêu cầu là nếu thật ông muốn học về thiền, cái thứ thiền thật sự, chứ không phải thứ thiền ở trên môi trên mép. Nếu thật ông muốn học về thiền thì bây giờ trước hết là cái đầu óc của ông ấy phải trống không đi đã. Xả ngã chấp, xả pháp chấp. Đó. Cái đầu óc mở toang ra. Thế thì rồi thì thiền mới có chỗ mà đạo mới có chỗ mà vào. Thế là cái ý, cho nên cho đây không có phải là bác những cái kiến chấp của ông là xấu là sai. Nhưng mà chỉ có điều nếu ông muốn học thiền là nếu mà ông chỉ đến để nghiên cứu suông ấy thì cũng thì không nói chuyện. Còn nếu bây giờ mà ông muốn tu, muốn học thiền thật sự, cái thứ thiền mà tổ đang giảng ấy là cái thứ thiền để tu, để giải thoát, chứ nó không phải là cái thứ để học, để thêm kiến thức, để thêm tài ba, không phải. Cho nên cái thứ thiền mà tổ dạy ấy, thì ông phải mở toang cái tâm của ông ra, cái đầu óc ông phải thông thả rộng đấy, có chỗ để cho cái thiền nó đúc. Ở đây lại nói là những người mà tài giỏi, các ông cử nhân bác sĩ đó, thì không bằng mấy bà thật thà chất phác như sư cô Hạnh nhà ta tội nghiệp. Sư cô đang sửa soạn để thi tiến sĩ ở bên Úc. Ở bên là tiến sĩ thì nói bằng tiếng Anh, cho nên sư cô cũng có cái chỗ vất vả học. Nhưng mà bây giờ đây sư cô về với chúng mình thì sư cô tình nguyện thôi, con về con bỏ hết rồi con trở về Việt Nam. Mà muốn trở về Việt Nam ấy thì phải nộp phạt 10 triệu đồng. Thì sư cô bảo con có cái xe hơi, con bán cái xe hơi đi. Con lấy, sư cô hiện tại thì ba má sư cô cho sư cô một cái xe hơi để đi học, để làm tiến sĩ. Thế cho nên sư cô lấy cái xe. Bây giờ sư cô bảo con bán cái xe hơi để con lấy tiền để con nộp phạt cho nước Việt Nam để trở về Việt Nam. Bởi vì sư cô tự thấy sư cô không bằng mấy bà già ở bên Hương Sen. Họ chỉ niệm Phật thì họ lại có cái chỗ ngày mai họ vãng sanh tịnh độ. Còn chính sư cô thì cứ mải mê hết giấy này đến giấy kia, bút sách cứ từ sáng đến tối, về đến nhà học được bài. Bởi vì muốn làm ông tiến sĩ thì đâu có nhàn nhã được. Cho nên sư cô, hiện tại sư cô đã bị cái bệnh tiểu đường rồi. Để tiểu đường chúng mình được ăn cơm no thành cánh. Sư cô mỗi một bữa chỉ dám ăn một bát. Bác sĩ nó chỉ cho ăn thế thôi, một chén thôi. Mà nếu thèm quá thì ăn thêm một chén, thì là bác sĩ nó đo máu nó biết luôn. Nó bảo sư cô đã ăn quá nhiều, phải bớt đi. Đấy, đây lâu lâu sư cô ăn 2 chén. Bác sĩ cái đám này nó ăn 7-8 chén. Buổi chiều sư cô phải uống sữa. Bởi vì ăn ít xíu cho nên phải cứ chốc chốc lại phải ăn. Nhưng mà đặc biệt là phải kiêng cơm, được ăn bánh mì, được ăn những thứ lung tung. Nhưng mà cơm mới là phải kiêng, vì trong cơm nó nhiều chất bổ lắm, rất nhiều chất đường. Cho nên bác sĩ nó cấm. Nè, thân đeo cái bệnh nặng, cái đó, nó không đau không đớn, nhưng mà nó cứ chết bất chợt. Thế mà về trông tới các cụ ở bên Hương Sen, sư cô thấy là sư cô không bằng các cụ, mà tu như sư cô bây giờ không bằng các cụ, cho nên sư cô tình nguyện bán xe hơi để nộp phạt cho nước Việt Nam để trở về mà theo mấy bà bên Hương Sen niệm Phật. Một câu ta thấy lợi thế khi nói bảo giới, thấy lợi thế tức là mắt Phật thấy, cho nên nói thế đó là lời Phật nói. Thế Phật đã nói cái gì mà bảo ta thấy lợi thế? Phật thấy cái lợi gì? Câu ta thấy lợi thế cho nên nói thế, câu này ở kinh nào? À, cái lợi thế là lợi gì? Thoát được cái luân hồi sinh tử mà lên thẳng địa vị Phật. Phật là một cái lợi đích đáng. Cho nên nói thế là nói gì? Thì khuyên phát nguyện vãng sanh và niệm Phật đi. Thế thì đây tổ mới nhắc lại tổ vào đấy. Phật thấy như thế, rồi Phật nói những cái chỗ Phật đã thấy. Thế mà sao mà chúng ta lại còn không chịu tin?